Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Celebration of Discipline, The Path to Spiritual Growth của Richard J. Foster là tác phẩm phi hư cấu về linh đạo cơ đốc, lần đầu xuất bản năm 1978 và về sau trở thành một cuốn sách có ảnh hưởng rộng rãi trong phong trào thực hành kỷ luật thuộc linh. Foster, một mục sư có nền tảng Quaker và là người sáng lập Renovare, không trình bày đức tin như một hệ thống ý niệm thuần túy. Ông tập trung vào những thực hành có thể lặp lại, qua đó con người đặt mình trước sự biến đổi của Đức Chúa Trời. Cuốn sách sắp xếp 12 kỷ luật thành 3 nhóm: hướng nội, hướng ngoại và cộng đồng. Từ cầu nguyện, học hỏi, kiêng ăn đến đơn giản, phục vụ, thờ phượng và xưng tội, Foster cố gắng nối đời sống nội tâm với cách sống hàng ngày và đời sống hội thánh. Mục đích chính không phải tạo thêm nghĩa vụ đạo đức, mà chống lại sự hời hợt bằng một con đường trưởng thành có chiều sâu, tự do và niềm vui. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba nhóm kỷ luật tạo nên một bản đồ cân bằng cho đời sống thuộc linh. Đóng góp dễ nhận thấy nhất của Celebration of Discipline là cấu trúc 12 kỷ luật thành 3 chuyển động liên kết. Nhóm hướng nội gồm suy niệm, cầu nguyện, kiêng ăn và học hỏi nhằm điều chỉnh sự chú ý, ham muốn và hiểu biết của cá nhân. Nhóm hướng ngoại gồm đơn giản, cô tịch, thuận phục và phục vụ, đưa những thay đổi nội tâm vào cách sử dụng tiền bạc, thời gian, quyền lực và quan hệ. Nhóm cộng đồng gồm xưng tội, thờ phượng, sự hướng dẫn và sự vui mừng, nhấn mạnh rằng tăng trưởng cơ đốc không phải dự án riêng tư. Cách phân chia này tránh hai cực đoan thường gặp. Một bên là coi linh đạo chỉ là cảm xúc hay kinh nghiệm nội tâm, bên kia là đánh giá sự trưởng thành bằng hoạt động bên ngoài và sự bận rộn trong tôn giáo. Foster lập luận rằng đời sống được biến đổi cần cả việc lắng nghe trong thầm lặng, hành động khiêm nhường giữa đời thường và sự nâng đỡ của cộng đồng. Trình tự các chương cũng cho thấy các thực hành không vận hành tách rời. Suy niệm có thể dẫn vào cầu nguyện. Cầu nguyện làm rõ nhu cầu kiêng ăn, học hỏi nuôi dưỡng sự phân định. Tương tự, xưng tội mở đường cho thờ phượng, còn thờ phượng giúp cộng đồng tìm kiếm sự hướng dẫn. Vì thế, cuốn sách là một khung thực hành tổng thể thay vì danh mục các kỹ thuật độc lập. Thứ hai, kỷ luật hướng nội là phương tiện tiếp nhận biến đổi. Không phải thành tích tôn giáo, Foster đặt suy niệm, cầu nguyện, kiêng ăn và học hỏi ở đầu sách vì ông xem sự hời hợt là vấn đề trung tâm của đời sống hiện đại. Trong khung của ông, suy niệm cơ đốc không đơn giản là làm chống tâm trí, mà là học cách chú ý đến Đức Chúa Trời, lắng nghe và vâng phục. Cầu nguyện không bị thu hẹp thành lời thỉnh cầu trong lúc khẩn cấp, mà là quan hệ liên tục có khả năng định hình con người cầu nguyện. Kiêng ăn làm lộ ra những lệ thuộc và thôi thúc thường bị che giấu bởi sự đầy đủ, còn học hỏi rèn luyện khả năng quan sát, suy nghĩ và phân định. Điểm then chốt là Foster cố phân biệt kỷ luật với chủ nghĩa duy luật. Theo ông, ý chí đơn thuần không tự sản xuất sự công chính hay chiều sâu. Thực hành không ép buộc Đức Chúa Trời phải hành động, cũng không là thước đo để so sánh mức độ thánh thiện. Nó tạo ra không gian, nhịp điệu và sự sẵn sàng để con người được biến đổi. Lập luận này giải thích vì sao ông không chỉ khuyên độc giả cố gắng hơn. Ông mời họ xem xét những thói quen đang chi phối mình như vội vã, ồn ào, tiêu thụ và phân tâm. Giá trị thực hành của phần này nằm ở việc chuyển câu hỏi từ làm sao đạt kinh nghiệm thuộc linh sang tôi đang sắp xếp đời sống thế nào để có thể chú ý. Cầu nguyện và học hỏi một cách trung thực. Thứ ba, các kỷ luật hướng ngoại kiểm nghiệm, linh đạo qua tiền bạc, quyền lực và sự phục vụ. Nếu phần hướng nội tập trung vào sự chú ý và động cơ, phần hướng ngoại của Foster khảo sát cách đức tin hiện diện trong đời sống cụ thể. Đơn giản không chỉ là sở hữu ít đồ, mà là sắp xếp mong muốn để việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời không bị thay thế bởi tích lũy, địa vị hay tiêu dùng. Cô tịch không đồng nghĩa với trốn tránh con người. Foster xem đó là một trạng thái tự do nội tâm, giúp người ta có thể ở một mình mà không cô độc và có mặt với người khác mà không bị đám đông điều khiển. Thuận phục là chủ đề dễ gây hiểu nhầm nhất. Trong lý tưởng của sách, nó không phải sự phục tùng mù quáng trước mọi quyền lực, mà là từ bỏ nhu cầu phải luôn thắng, kiểm soát hoặc bảo vệ cái tôi. Phục vụ tiếp tục đẩy lập luận này vào hành động qua những việc làm không nhằm phô diễn, giành ảnh hưởng hay đòi được đáp lại. Sự liên kết của bốn thực hành rất rõ. Đơn giản làm giảm sự nô lệ vào vật chất. Cô tịch làm giảm sự nô lệ vào sự công nhận. Thuận phục thách thức sự nô lệ vào quyền kiểm soát. Phục vụ đối diện với sự nô lệ vào vị thế. Nhờ vậy, Foster không coi linh đạo là hoạt động tách khỏi xã hội. Ông dùng những kỷ luật này để hỏi một câu thực tế hơn là niềm tin có đang thay đổi cách một người mua sắm, im lặng, tranh luận sử dụng quyền hạn và đáp ứng nhu cầu của người khác hay không. Thứ tư, xưng tội. Thờ phượng, và hướng dẫn đặt sự trưởng thành trong một cộng đồng, biết lắng nghe. Một điểm phân biệt quan trọng của cuốn sách là Foster không để các thực hành thuộc linh rừng ở cá nhân. Bốn kỷ luật cộng đồng cho thấy sự biến đổi cần được nuôi dưỡng, kiểm chứng và chia sẻ trong quan hệ với người khác. Xưng tội được trình bày như một lối thoát khỏi sự che giấu và tự cô lập. Khi sai lầm chỉ bị giữ kín, con người dễ duy trì hình ảnh đạo đức bên ngoài mà không đối diện sự thật bên trong. Tuy nhiên, ý nghĩa của xưng tội trong sách gắn với ân điển, sự kín đáo và việc nâng đỡ, chứ không phải áp lực công khai hay kiểm soát tinh thần. Thờ phượng, theo Foster, không chỉ là tham dự một nghi thức, đó là sự đáp lại trước sự hiện diện và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Qua đó trọng tâm được chuyển khỏi cái tôi. Kỷ luật hướng dẫn mở ra khả năng cộng đồng, cùng tìm kiếm sự khôn ngoan thay vì mỗi cá nhân tuyệt đối hóa trực giác của mình. Điều này đòi hỏi lắng nghe, phân định và khiêm nhường, bởi hướng dẫn không nên bị đồng nhất với ý kiến của một người có quyền. Cuối cùng, sự vui mừng bảo vệ toàn bộ tiến trình khỏi vẻ nặng nề của bổn phận. Foster xem niềm vui, lòng biết ơn và sự ăn mừng như dấu hiệu rằng kỷ luật đang dẫn đến tự do. Bằng cách này, cộng đồng không chỉ là nơi thực hiện nghi thức mà là môi trường làm cho sự thật, sự thờ phượng, sự phân định và niềm vui có hình hài chung. Cuối cùng, giá trị lâu bền của sách đi cùng tranh luận về nguồn truyền thống và tính kiểm chứng thần học. Celebration of Discipline được nhiều độc giả xem là tác phẩm nền tảng vì nó phục hồi một vốn từ vựng thực hành mà nhiều cộng đồng tin lành hiện đại ít chú ý như cô tịch, kiêng ăn, xưng tội và sự hướng dẫn chung. Foster viết dễ tiếp cận, đưa ra một hệ thống rõ ràng, đồng thời khai thác các truyền thống linh đạo lịch sử để cho thấy những thực hành này có chiều sâu lâu đời. Dù vậy, chính nguồn cảm hứng ấy cũng tạo nên tranh luận đáng lưu ý. Một số nhà phê bình bảo thủ cho rằng Foster dựa quá nhiều vào các nhà thần bí và truyền thống công giáo, có nguy cơ đặt kinh nghiệm chủ quan cao hơn vai trò chuẩn mực của kinh thánh và công việc của Đức Thánh Linh. Các phản biện này không làm mất giá trị của mọi gợi ý thực hành trong sách, nhưng nêu một tiêu chuẩn đọc quan trọng. Người đọc cần phân biệt giữa kỷ luật như phương tiện mở lòng với Đức Chúa Trời và kỷ luật như kỹ thuật nhằm tạo ra trải nghiệm tâm linh. Sự phân biệt này đặc biệt cần thiết ở các phần về suy niệm, hướng dẫn và việc lắng nghe tiếng Chúa, nơi cảm nhận cá nhân có thể bị hiểu quá chắc chắn. Cách tiếp cận thận trọng là đọc Foster cùng với nền tảng tín lý, truyền thống hội thánh và sự khảo sát kinh thánh của cộng đồng mình. Như vậy, cuốn sách có thể được tiếp nhận như lời mời xây dựng, nhịp sống sâu sắc hơn, nhưng không được dùng như một công thức tự động, bảo đảm trưởng thành thuộc linh. Kết luận, Celebration of Discipline phù hợp nhất với những cơ đốc nhân cảm thấy đời sống đức tin bị phân mảnh giữa hiểu biết, cảm xúc, công việc và sinh hoạt hội thánh. Người mới bắt đầu có thể dùng sách như một bản đồ để nhận diện các thực hành căn bản. Người đã quen với cầu nguyện hoặc học kinh thánh cũng có thể tìm thấy những câu hỏi hữu ích về sự đơn giản, cô tịch, phục vụ và trách nhiệm cộng đồng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp một lịch trình bắt buộc, mà ở khả năng giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa những thói quen rất bình thường với hướng đi của tâm hồn. Về mặt trí tuệ, tác phẩm mở ra cuộc đối thoại với truyền thống linh đạo cơ đốc rộng hơn phạm vi của một hệ phái. Điểm khiến sách nổi bật giữa các sách phát triển tâm linh là cấu trúc cân đối và tầm nhìn toàn diện. Nhiều sách chỉ nhấn mạnh cầu nguyện cá nhân, đạo đức xã hội hoặc đời sống thờ phượng. Foster nối cả ba bình diện nội tâm, hành vi và cộng đồng trong cùng một khung 12 kỷ luật. Ông cũng kiên quyết chống lại quan niệm rằng trưởng thành là kết quả của ý chí căng thẳng bằng cách mô tả các thực hành như con đường sẵn sàng đón nhận ân điển. Tuy nhiên, độc giả, nhất là người có quan tâm thần học bảo thủ, nên đọc với sự phân định, đối chiếu các đề xuất về suy niệm và trải nghiệm thuộc linh với kinh thánh và sự hướng dẫn đáng tin cậy của cộng đồng đức tin. Chính sự kết hợp giữa tính thực hành, chiều sâu truyền thống và khả năng gây tranh luận đã giữ cuốn sách ở vị trí đặc biệt trong thể loại linh đạo cơ đốc. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard J. Foster, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!